Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 177. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 8, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Hiểu biết căn bản để sự tha thứ có thể thực nghiệm trong đời sống của chúng ta. Và đây là cái chỗ mà Chúa nói để sự tha thứ có thể thực nghiệm trong sự liên hệ của chúng ta với nhau. Bởi vì như tôi nói, vấn đề xưng tội là căn bản trong sự tha thứ, trong sự giải quyết tội. Và thưa anh chị em, chúng ta xưng tội với Chúa rất là đơn sơ, sơ sài, không có sự đau khổ về tội lỗi, không đến như là Chúa muốn tới sự ăn năn thật, dẫn tới cái chỗ hiểu biết điều chắc chắn phải xưng ra cho Chúa, cái chỗ mà phải nhận cho mình và cái chỗ xin sự thương xót với Chúa. Nhưng mà đây cũng là cái nguyên tắc để chúng ta xưng tội với nhau. Và đây là chỗ mà chúng ta thường xuyên không xưng tội với nhau. Và đây là cái điểm mà tại sao sự tha thứ không xảy ra trong đời sống kinh nghiệm của chúng ta, và tại sao theo như lời Chúa nói là quyền năng của tất cả mọi điều Chúa ban cho để sự nên thánh xảy ra nó ngừng lại trong đời sống của mình. Bởi vì chúng ta phải học và đi theo chỗ này. Lần nào mà chúng ta thưa với nhau rõ ràng, tôi có tội, tôi phạm lỗi với anh, tôi phạm lỗi với em, tôi đã nói lời này, tôi đã phạm lúc này, và tôi xin em, xin anh tha tội cho tôi, và tôi đứng đó để chờ cái sự thương xót tha tội.
Lần cuối mà mình thực hành điều đó là lúc nào?
Mình muốn nói không phải là đây là cái chỗ mà gọi là đổ học toẹt tâm tư của mình bày tỏ ra. Tôi không muốn nói tới vấn đề xưng tội trong cái chỗ là cứ nói chia sẻ về gánh nặng, chia sẻ về tội lỗi. Trong Kinh Thánh không bao giờ nói về vấn đề xưng tội trong cái nghĩa là nói lòng tội lỗi của mình cho người khác nghe. Xưng tội luôn luôn có cái mục đích là xin có sự tha thứ. Cho nên sự xưng tội nó phải đối với cái người mà mình có thể nhận được sự tha thứ. Xưng tội không thể nào nói với cái người mà không dính líu gì về vấn đề tội lỗi. Cho nên điểm này là Hội Thánh Chúa làm sai trật luôn luôn. Và đây là điều mà tôi phải nói nhắc lại một cách chắc chắn. Chúng ta thấy điều này là mình khuyến khích chuyện sai trật ở đây. Lên trại hay là hội đồng mình nói là đứng lên xưng tội, la lớn tội mình lên, la càng lớn càng tốt, nói càng sâu càng hay, nói chi tiết càng rõ. Vì sao? Vì điều đó làm cho mình xưng tội. Cái sự xưng tội không phải là để làm cho mình nhẹ gánh, bớt cái gánh nặng mình đi, làm cho có vấn đề tâm lý, làm sao đó giải quyết vấn đề của mình.
Đó không phải là xưng tội. Xưng tội là làm sao?
Là tôi có phạm tội, tôi nhận tội đó với cái người tôi phạm tội. Trước hết là với Chúa, tôi nhận biết điều đó, cho nên tôi đến xưng tội với Chúa. Và tôi đến với cái người mà tôi phạm tội với, xin sự tha thứ tới người đó, chờ đợi sự tha thứ của người đó.
Để người đó giúp giải quyết vấn đề, đó là lý do của sự xưng tội. Còn không, nó chỉ là hành động giải quyết vấn đề tâm lý, sai trật ngược ngạo từ bên trong.
Mà mình nói khóc đi, la lớn lên đi, xưng tội lên đi, thì sự tha thứ đến từ nơi ai? Cái sự nối kết của cái vấn đề giải quyết vấn đề tội lỗi đến từ đâu? Nó không có. Cho nên mình chỉ là nói cho xong tưởng là mình tha mà không có cái chuyện gì giải quyết hết. Và đó là điểm mình thường xuyên làm ở trong cái sự liên hệ cá nhân của mình nữa.
Nhưng tuyên bố hòa toẹt giữa thiên hạ không có nghĩa là giải quyết vấn đề giữa mình với nhau.
Ở trong sự liên hệ đó. Cho nên mình nghe nhiều thứ nhưng mà nói lại ở trong sự liên hệ của chúng ta trong Hosea đoạn 6 câu 1 câu số 3 ở đây nói rằng hãy đến chúng ta, hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va. Chúng ta khá gắng sức mình nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa lúc cuối mùa đất. Chúng ta phải đến để xưng tội với Chúa. Vì sao? Vì Chúa sẽ cứu chúng ta. Nếu chúng ta không đến xưng tội với Chúa, thì sự cứu rỗi đó hay là sự liên hệ mà Chúa nói đó, ngưng động lại, nó không có chỗ nào giải quyết trong đời sống chúng ta. Cho nên vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu đây là vấn đề xưng tội. Nó đến tới một cái sự cảm xúc sâu xa, nhưng mà sự cảm xúc đó phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Vì sự cảm xúc không đến từ Đức Chúa Trời,
nhưng là sự buồn rầu xác thịt từ thế gian,
thì đem tới điều gì? Sự chết. Bao nhiêu người lên chỗ công chúng la lên tội mình,
cảm thấy được nhẹ gánh tạm thời lúc đó, nhưng về hối hận cả đời. Vì sao? Vì chuyện tội lỗi của mình thì bây giờ ai cũng đều biết, nhưng không ai giải quyết được gì cả. Thì giờ phải làm sao?
Tại vì mấy người đó đâu có giải quyết gì được cái chuyện đó cho mình, cho nên...
Cho nên càng giải quyết vấn đề tội lỗi theo cách xác thịt, theo sự buồn rầu thế gian, thì càng tăng thêm vấn đề, càng tăng thêm sự khó khăn. Vì như lời Kinh Thánh nói, sự buồn rầu thế gian dẫn đến sự chết.
Cho nên cái điểm của chúng ta là như thế này. Phải hiểu cái vấn đề tha thứ, cho nên phần tới là sự tha thứ chỉ xưng tội trong vòng phạm tội.
Sự xưng tội phải giới hạn trong vòng đai của sự phạm tội. Sự xưng tội giới hạn với đối tượng của những người bị vi phạm.
Tội tới đâu với ai, xưng với người đó tới đó. Tội tới đâu với ai, xưng với người đó tới đó.
Đó là vòng đai giới hạn. Cho nên không có vấn đề dốc đổ tấm lòng cho mọi người. Nhất là trong những nhóm nhỏ chia sẻ tâm sự để cầu nguyện. Đây là chuyện xảy ra giữa tôi và chồng tôi và vợ tôi. Đây là chuyện khó khăn gãy đổ giữa tôi với người này, người kia, người nọ. Cách đối phó của chúng ta phải là ngừng lại, đừng nói với tôi. Đây không phải là chuyện chia sẻ cho chúng tôi. Trở lại với đối tượng mà mình có vấn đề, với chồng, với vợ, với người anh em. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ý định tốt lành của Chúa được thực hiện, nhưng không cần chia sẻ chi tiết ở đây với mọi người ở đây.
Trong cái chi tiết này mình không làm gì được, nó chỉ hại cho em. Giống như là vợ chồng cãi nhau cho đã ra chia sẻ với mọi người, lúc làm hòa với nhau thì sao mấy người kia vẫn nghĩ là mình vẫn còn cãi nhau, vẫn nghĩ xấu vợ chồng, vẫn nghĩ về vợ mình, rồi mình giải quyết làm sao? Nhất là mấy người hay về mét má.
Chồng con nó thế này, vợ con nó thế này, mét cho đã rồi về làm hòa với nhau thì má vẫn nghĩ rằng mình đang sống trầm luân với đứa hỡi ôi. Bây giờ lại thêm một vấn đề nữa phải giải quyết. Vì sao? Vì mình nói lộn người. Mình nói sai đối tượng.
Cho nên mình phải phân biệt như thế này.
Cái tội trong lòng và cái tội trong sự liên hệ. Tội trong lòng và tội trong liên hệ. Thì đối tượng của sự xưng tội những tội trong lòng là Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Và đối tượng của sự xưng tội trong sự liên hệ là những người trong sự liên hệ đó mà thôi. Đối tượng của sự xưng tội những tội trong lòng là Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Đối tượng của sự xưng tội trong sự liên hệ là những người trong sự liên hệ đó mà thôi. Đây là điều phải phân định rõ ràng.
Tội của mình ở trong lòng là giữa mình với Chúa. Cho nên mình thưa và xưng tội với Chúa, mình không có xưng với ai hết. Có người thì tôi đọc là gặp một chị ở trong nhà thờ đi ra thì tới và nói là vậy nào tôi muốn xưng tội cùng chị, Đức Thánh Linh làm việc cáo trách lòng tôi cho nên tôi muốn thưa với chị rằng
tôi thường xuyên bị động tình tham muốn đối với chị.
Xưng tội đó ra giải quyết cái gì?
Bây giờ là càng làm cho vấn đề nhiều khê hơn, khó khăn hơn đối với người đó. Cho nên xưng tội kiểu này là một điều ngu xuẩn.
Tại vì sao? Cái tội đó là tội giữa mình với Chúa, mình phạm với Chúa, giải quyết với Chúa, khai với Chúa. Nó chưa đụng tới ai, chưa có bày tỏ ra, giải quyết với Chúa vì đó là tội trong lòng.
Mình tham muốn trong lòng, mình toan tính sai trật trong lòng, mình tức giận trong lòng. Mà khi chưa ra tới hành động thì đây là chuyện trong lòng giữa mình với Chúa. Mình khai với Chúa, mình xưng ra với Chúa. Mình không đi nói chuyện với những người khác, không cần xưng tội ra với ai hết. Có những trường hợp mà mình đang cần sự giúp đỡ, đang ở dưới sự tâm vấn, thì đây cũng là một trường hợp hết sức là giới hạn. Mình có thể chia sẻ trong giới hạn của sự tâm vấn, nhưng cũng rất giới hạn để được sự giúp đỡ. Nhưng mà trọng tâm là xưng với Chúa, thưa với Chúa, không phải với người.
Mình không có ra mà khai tội đó với nhau. Và khi mình phạm tội với ai, thì mình xưng tội với người đó. Mình không có xưng tội với người thứ ba, vì người thứ ba làm gì được cho mình?
Không được gì hết.
Đến với cái người mà mình phạm tội, nếu mình phạm tội với một cái nhóm, nói chuyện với nhóm đó.
Giới hạn trong nhóm người trực tiếp bị ảnh hưởng, không với những người nào khác.
Chỉ có cái lỗi mà thiên hạ đều biết hết, thì lúc đó mới khai với cả thiên hạ.
Anh chị em có thấy rõ không? Cho nên mình không thể lợi dụng câu nói để chia sẻ, để cầu nguyện. Đó là nói thèo lẻo chứ không phải là chia sẻ. Và chúng ta phải chấm dứt ngay chuyện thèo lẻo, chuyện nói hành. Vì sự thèo lẻo nói hành đem đến sự chết. Chết trong liên hệ, chết trong hội thánh.
Càng nói ra bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Cho nên chúng ta cẩn trọng lắm đó trong vấn đề
xưng tội.
Vì sao? Kinh Thánh dạy chúng ta về điều đó. Không có giờ sâu lắm nhưng mà tôi muốn dỡ ra chỉ nghe đọc đây để chúng ta thấy. Matthew đoạn 18 có nhiều phần chúng ta đã đọc rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ trở lại đoạn Kinh Thánh từ câu số 15 trở đi. Nhưng mà nghe để thấy cái giới hạn mà Chúa đặt ở nơi đây. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình ngươi. Ngay đó là thấy liền. Khi có cái vấn đề đụng chạm với nhau thì sao? Chỉ có ngươi với cái người ngươi đụng chạm thôi. Ngươi không nói chuyện với ai khác. Không có bày tỏ chuyện đó với ai. Chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Tức là khi đó hai người tới giải quyết với nhau mà xong chuyện rồi thì không ai khác biết hết.
Chấm dứt. Xong.
Không có chia sẻ nói gì với ai khác.
Coi như xong.
Vì sao? Vì mình giới hạn cái vấn đề tội lỗi bày tỏ ra.
Ở đây chúng ta đang nói về vấn đề xưng tội.
Ví bằng không được. Không phải là ví bằng nói là không được mà làm tất cả mọi phương cách trong cái sự liên hệ một với một mà không được thì sao? Hãy mời một hai người đi với ngươi, tức là
tìm một hai người trưởng lão, trưởng thành trong hội thánh.
Giúp đỡ mình, giới hạn lắm.
Không phải là đi ra chia sẻ với mọi người.
Một hai người thôi, và một hai người đó tới để giải quyết vấn đề nữa, và giải quyết không được nữa thì mới có thể nói thêm. Tức là Kinh Thánh nói rõ như thế này.
Chủ động giới hạn tin truyền.
Giữ sự giới hạn của vấn đề tội lỗi nói ra mà nó bung lên tùm lum tùm la thì không được, phải giữ.
Giữ trong phạm vi của những người liên hệ đến vấn đề mà thôi. Giữ để tin tức không lan rộng.
Cho nên nếu mà tội, tất cả mọi tội đều đòi hỏi phải xưng ra với Chúa. Tất cả mọi tội đều là tội phải xưng ra với Chúa. Nhưng chỉ có một số tội phải xưng ra với người khác. Người nào mình phạm tội xưng ra với người đó.
Đây là điều quan tâm rất cần thiết.
Cần thiết rồi, nhưng tôi muốn nói thêm một hai điểm nữa ở đây. Là sự xưng tội như tôi nói lúc nãy không phải là nói cái câu
tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi không đồng nghĩa với tôi xưng tội.
Mình nói là tôi xin lỗi, không có nghĩa rằng tôi xưng tội. Tôi xin lỗi không có nghĩa rằng tôi với anh đã giải quyết chuyện giữa hai đứa mình. Tôi xin lỗi chỉ là cái câu tôi nói thôi.
Câu này là chỗ bắt đầu nhưng chưa đạt đến mức, chưa giải quyết vấn đề.
Không có nói gì cái vấn đề là chuyện giải quyết. Vì sao? Thứ nhất là nó thiếu. Nó không có nói rằng tôi xin lỗi cái gì. Tôi xin lỗi chuyện gì. Tôi xin lỗi tại sao. Tôi xin lỗi về vấn đề gì. Tự nhiên đụng chạm nhiều thứ, vợ chồng ở nhau đủ thứ chuyện. Bữa nay anh đứng anh nói anh xin lỗi em, mình cảm động lắm nhưng mà không biết anh nói cái gì. Nhiều lỗi quá chứ mà.
Chọn đại anh cái nói xin lỗi cho xong, phải không? Không.
Xin lỗi cái gì, xin lỗi lúc nào chứ?
Có nhiều người nói tôi xin lỗi hết sức là dễ dàng, giống như đi ngoài đường đụng ai đó rồi nói tôi xin lỗi. Hai người đụng chạm nhau thì một người nói với người kia rằng anh làm tôi bị tổn thương chỗ này, anh làm cho tôi bị đau đớn chỗ này. Thì người kia nói xin lỗi, rất tiếc là anh bị cảm xúc như vậy. thì có nghĩa gì? Nghĩa là ráng chịu. Trong chỗ trao đổi như vậy đâu thấy gì là hối cải ăn năn, mà lại dễ dàng thêm gãy đổ. Nói xin lỗi qua loa cũng là dễ thôi, nhưng không phải là nhận tội, xưng tội hay là giải quyết vấn đề xung khắc với nhau.
Cho nên cái vấn đề mà mình nói rằng tôi đã phạm tội này với anh hay là với chị, với em, tôi đã làm điều này, bây giờ tôi xin sự tha thứ từ nơi anh em, xin anh chị tha thứ cho tôi có được không, mà đứng đó chờ.
Đó là phương cách xưng tội đúng đắn.
Vì sao? Vì lúc đó mình đưa cái quyền để tha thứ với cái người, chỉ có người đó mới tha thứ được. Còn nếu mà nói tôi xin lỗi thì sao? Mình nói và mình nắm luôn cái quyền đó. Mình nói xong mình tưởng rằng tôi giải quyết rồi.
Trong khi người kia không có chủ động nói được gì hết.
Tôi xin lỗi mà nói rồi, nói xin lỗi gì mà còn giận. Làm như mình xin lỗi là xong, tự nhiên nó giải quyết chuyện. Vì sao? Mình nợ người ta mà. Mình nợ người ta mà mình nói xóa nợ rồi chạy.
Nhưng có phải mình làm điều đó thường xuyên không? Xóa nợ rồi chạy. Thường xuyên phải không?
Nói xin lỗi rồi mà người kia còn giận, mình còn nói thêm nữa. Vì sao? Mình chả có hiểu gì về vấn đề xin lỗi. Cho nên vấn đề xin lỗi là như vậy, là chúng ta đến thưa với Chúa. Thưa với Chúa, xưng ra cái tội của chúng ta với Chúa và chờ Chúa tha.
Cho nên với chúng ta nhận tội cũng vậy.
Chúng ta đến với nhau ăn năn,
khiêm nhu,
đứng xin tội và chờ được tha. Và chỉ có chỗ đó tội lỗi mới được giải quyết. Còn không, nó không có giải quyết, nó giấu đâu, nó đè đâu, nó không có giải quyết, cho nên không có sự hòa thuận, không có sự lớn lên. Và nhớ rằng cái chỗ đó mà nó ngừng lại thì giữa chúng ta với Chúa cũng ngừng luôn. Cho nên nó không phải chỉ chuyện của riêng mình thôi. Cho nên cái vấn đề xưng tội tới cái phần phía bên kia, khi một người xưng tội ra thì cái người đối diện, cái người bên kia cũng phải xưng ra. Nhưng mà người kia xưng ra một lời hứa, tuyên xưng một lời hứa. Tức là khi một người tới nói với chúng ta là tôi xin lỗi, tôi phạm tội với anh, xin anh tha tội cho tôi, thì mình chỉ có một chữ, một cách mà nói thôi, rằng tôi xin tha tội cho anh. Không có nói gì được thêm, vì Chúa nói chỉ có chữ đó nói được thôi. Vì
nếu mình không nói lời tha thứ
là coi chừng mình không ăn năn, lòng mình không có thật sự được kinh nghiệm ân điển, là mình
phải đối diện với sự phán xét của Chúa cho chính tội của mình. Vì nếu chúng ta không chấp nhận được sự ăn năn để tha thứ người khác, thì chúng ta chứng minh rằng mình đã không ăn năn để nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Và Chúa phán rằng hệ thống nào chúng ta dùng trong sự tha thứ với người khác cũng là hệ thống mà Chúa dùng trong sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta. Nếu chúng ta tha thứ trong ân điển, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ của ân điển. Nếu chúng ta so đo bằng luật pháp, chúng ta cũng sẽ đối diện với luật pháp của Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có một cách để nói rằng tôi cũng xin được tha thứ cho anh, tôi xin tha thứ cho anh.
Ở trong Luca đoạn 17 nhắc điều đó, chúng ta đọc được: các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi phạm tội và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn thì sao?
Thì hãy tha tội cho họ.
Như vậy mình hứa cái gì? Mà tại sao phải hứa? Tại vì khi chúng ta xưng tội, chúng ta đưa cái quyền ra để cho cái người mà có thể thanh toán cái nợ đó, có thể thanh toán cái nợ, giải quyết tội. Cho nên mình tới mình nói rằng tôi xin anh tha tội cho tôi. Thì người kia hứa, và người kia hứa ba điều như thế này.
Rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi mình huề hòa nói rằng không có sao đâu, không có gì đâu.
Mình không có hứa và mình không giải quyết tội, cho nên nói rồi nó vẫn còn đó. Ba điều mình hứa đó là tôi không bao giờ nhắc chuyện này lại giữa tôi với anh. Không bao giờ nhắc chuyện này lại giữa tôi với anh. Thứ hai, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này với người khác. Không bao giờ nhắc lại chuyện này với người khác. Và số ba, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này với chính tôi. Không bao giờ nhắc lại chuyện này với chính tôi. Và ba điều này là ba điều liên hệ tới sự tha thứ, bởi vì đây là sự Chúa tha thứ chúng ta. Chúa nói với chúng ta, và chúng ta cũng học điều đó, rằng Chúa sẽ không đem lại vấn đề tội lỗi giữa chúng ta với Chúa.
Sẽ không nhắc lại tội lỗi mà Chúa đã tha.
Vì bây giờ trong Đức Chúa Jesus Christ không còn sự định tội nữa, Chúa nói.
Đã giải quyết xong, không còn định tội nữa, không nhắc lại tội lỗi nữa.
Thì giữa chúng ta, khi chúng ta nói là tôi sẽ không nhắc lại chuyện này với anh bao giờ, khi tôi nói là tôi tha thứ. Thứ hai, tôi sẽ không nói chuyện này với ai khác. Không bao giờ nói chuyện này với ai khác. Mấy cái đó đã khó rồi, nhưng mà chuyện khó nhất là sao? Tôi không bao giờ đem chuyện này lên với tôi.
Không phải là tôi không còn nhớ, mình sẽ nói về chuyện quên trong chốc lát.
Nhưng mà tôi sẽ nói điều này, là tôi sẽ không nhắc lại, và tôi sẽ không sống lại, tôi không ngồi đó mà trong buổi chiều mưa dột ngoài kia tôi nằm đây tôi nói thương thay tôi là người bị chịu khổ mọi đàn, nó bla bla bla.
Lời Chúa nhắc nhở rằng chúng ta thật sự có muốn sống lại cái kinh nghiệm đó hay không? Có muốn thương thân trách phận như thế hay không?
Cái đó có phải là cái cách mà ngươi muốn tha thứ không? Cho nên không được, mình nói rằng tôi sẽ không nhắc lại. Anh chị em tưởng tượng coi, nếu đây là cái con đường mình sống với nhau theo lời của Chúa thì tội lỗi giải quyết. Tại vì mình không đi con đường này cho nên tội lỗi nó cứ mập mờ ở đâu á. Tha không tha, bỏ không bỏ, dính đây có hồi tưởng rồi lại nhắc lại, khi hồi rồi là đeo lại, nói tới nói luôn hồi tội lỗi vẫn còn đầy đó, cho nên ngưng động hết thảy công việc ân điển của Chúa. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này với anh bao giờ, và tôi sẽ không nói chuyện này với người khác bao giờ, và tôi sẽ không nhắc lại cho tôi bao giờ. Khi tôi nhớ lại tôi sẽ quên.
Tôi sẽ quyết định quên và không bao giờ trở lại con đường cũ đó nữa.
Thì chỉ kết thúc với hai câu kinh thánh ở đây. Trong Mi-chê đoạn 7 câu 19. Nói về Chúa, sự tha thứ của Chúa thì nói như thế này: Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa nói là khi ta tha thứ, ta lấy hết tội của người, ta đạp xuống chân ta không thấy nữa.
Và ta bỏ xuống biển chôn đi, không ai thấy được nữa.
Chúa nói đó là khi sự tha thứ. Thi Thiên đoạn 103 câu 11, 12. Vì hệ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta quên, chúng ta phải được nhắc lại. Là sự tha thứ là sự đo lường của sự ăn năn thật. Sự tha thứ là sự đo lường của con đường liên hệ với Chúa, trong con đường nên thánh Chúa dẫn chúng ta đi. Và ở mọi chỗ mà chúng ta dự phần trong ân điển, nhắc lại điều này, trong mọi chỗ mà chúng ta dự phần trong ân điển, Chúa nói chỗ đo lường chính xác hơn hết
là sự tha thứ của chúng ta với nhau. Cho nên người được tha thứ phải là người tha thứ. Người được tha thứ phải là người tha thứ. Đó là sự bày tỏ rõ ràng nhất của kinh nghiệm ân điển.
Nếu lời Chúa đến với anh chị em, xin anh chị em trả lời với Chúa, đến với Chúa. Thế là Chúa, chúng con phải phụ phục trước mặt Chúa như Daniel ngày xưa, như Jeremy ngày xưa, như Hosea ngày xưa, với tất cả những người đã kinh nghiệm ân sủng của sự tha thứ của Ngài. Chúng con thưa với Chúa rằng chúng con không biết gì về sự ăn năn, không biết gì về sự xưng tội, không đi con đường của Chúa, cho nên lại Chúa, những gì Chúa đong đầy cho chúng con không vào trong đời sống của chúng con. Những chỗ mà Chúa mở ra để chúng con nhận, chúng con bị tắc nghẽn, bởi vì ngay tại chỗ mà chúng con nhận được là chỗ mà chúng con đóng kín. Lạy Chúa, chúng con muốn được mở ra, chúng con muốn được sự tha thứ dồi dào, chúng con muốn tha thứ dồi dào. Lạy Chúa, vì Chúa, đây là công việc ân điển của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa gia hạn cho chúng con và dạy lòng chúng con biết tha thứ, mở đường để chúng con biết xưng tội, mở mắt để chúng con có thể bước đi trong ánh sáng của Chúa và chứng minh điều đó trong sự liên hệ với nhau. Để trong sự tha thứ mà chúng con nhận được từ nơi Chúa và chia sẻ cho nhau, Chúa dẫn chúng con đến sự hiểu biết lòng nhân từ thương xót lớn của Cha chúng con trên trời. Để Chúa dẫn chúng con trở lại nơi thập tự giá, nơi huyết báo của Chúa đổ đầy sự thương xót và sự tha thứ. Để chúng con được nắm trọn bởi quyền năng thánh linh Ngài, là quyền năng tái tạo, tha thứ và làm cho sống. Để trong mọi sự liên hệ của chúng con và trong công việc của chúng con có sự sống của Ngài, gửi chúng con ra vào trong thế giới với tất cả sự chết chóc chung quanh, và bởi lòng tha thứ Chúa đặt cho chúng con đem sự sống đó đến. Lạy Chúa, xin đi với chúng con, cho chúng con được nhận và cho chúng con ban ra. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện.
Tâm linh trắng trong. cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài. Phận con đất sẽ tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khiến con đầy giống Ngài. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy